Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các suy tư thần học liên quan tới hôn nhân của Đức Maria với Thánh Giuse, sự đồng trinh và ái lực tinh thần giữa hai người và ý nghĩa giáo hội học của hôn nhân đó. Hôm nay chúng ta khai triển suy tư thần học thứ 4, đó là cha Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ. Nếu trong lịch sử cứu độ không có gì xảy ra là do tình cờ cả, thì sự xếp đặt trước của Thiên Chúa phải rất là chu đáo, liên quan tới các nhân vật cũng như các trạng huống tức thì và trực tiếp thời điểm chính xác của biến cố nhập thể. Giờ đây, một trong các người gần gũi với ngôi lời nhập thể nhất hiển nhiên là mẹ Maria, và cùng mẹ là cha Thánh Giuse, chứ không phải chỉ bên cạnh mẹ. Cha Thánh Giuse hiệp nhất với mẹ Maria trong mối dây hôn nhân, trong đó việc nhập thể đã được thiết định phải xảy ra. Biến cố ngôi lời nhập thể phải xảy ra theo sự sắp đặt của chính Thiên Chúa trong nhà và trong gia đình của dòng tộc David và Thánh Giuse là người chồng đã được Thiên Chúa tuyển chọn cho Đức Maria. Do đó, mẹ Maria sẽ không là mẹ của Đấng Cứu Thế nếu không có sự đồng ý của cha Thánh Giuse. Mẹ Maria biết mình mang ơn sự chấp thuận và hy sinh đó của Thánh Giuse, mang ơn sự sẵn sàng của người và một cách đơn sơ hơn, mang ơn tình yêu thương rất tinh tuyền người dành cho mẹ. Thật vậy, nếu trong chương trình của Thiên Chúa mẹ đã được phép hiện thực chức làm mẹ Thiên Chúa của mình thì cũng là nhờ Thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse đã không phải là một chứng nhân bị bắt buộc đối với sự đồng trinh của mẹ Maria. Trái lại, người đã đồng tham dự một cách trọn vẹn vào tình trạng sống ấy. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao trong thời các giáo phụ, các vị đã trực giác được vai trò của Thánh Giuse trong việc hiện thực chương trình cứu độ khi đến thời viên mãn. Thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu khẳng định rằng kể từ khi nhận Đức Maria làm vợ, Thánh Giuse tham dự hoàn toàn vào chương trình của mầu nhiệm cứu độ. Tư tưởng này sẽ ngày càng trở thành vững chắc trong các thế kỷ tiếp theo, cho tới chỗ đề cập tới sự cộng tác của Thánh Giuse trong biến cố nhập thể và cứu chuộc. Trong viễn tượng ấy, ngay từ thế kỷ 17, học giả Suarez đã đề cập vấn đề Thánh Giuse thuộc trật tự hợp nhất thể, cao trọng hơn cả ơn của các tông đồ. Học giả Suarez viết, có thể nói rằng nhiệm vụ hay sứ vụ của Thánh Giuse là hoàn thiện hơn vì trong một cách thức nào đó thuộc một trật tự cao hơn. Các sứ vụ liên quan tới trật tự của sự kết hiệp hợp nhất thể là trật tự hoàn thiện hơn trong thứ loại của nó, như chúng ta đã nói liên quan tới phẩm giá của mẹ Thiên Chúa. Trong trật tự ấy, tôi nghĩ rằng sứ vụ của Thánh Giuse đã được thiết lập như trong thư bạc rốt hết, nhưng từ góc cạnh này vượt cao hơn tất cả những gì còn lại vì thuộc trật tự cao hơn. Trong việc giải thích tư tưởng của học giả Suarez, các học giả sau đó có các lập trường khác nhau. Học giả Macabo dòng tên cho rằng Thánh Giuse vốn thuộc trật tự của sự kết hiệp hợp nhất thể vì mục đích của chương trình cứu độ. Nhưng học giả Piccirelli cũng dòng tên phân biệt bình diện bản chất và hình thức nên cho rằng không cần phải bàn cãi sự kiện Thánh Giuse trên bình diện vật lý không hiệp nhất với con người của ngôi lời và không tham dự vào sự hiệp nhất ấy một cách nội tại. Lập trường mới hơn cho rằng việc tùy thuộc của Thánh Giuse vào trật tự sự kết hiệp hợp nhất thể chỉ là ngoại tại, luân lý, có trung gian. Vì thế, cần phải tìm ra các kiểu diễn tả thích hợp hơn để không làm mất đi ý nghĩa sâu sắc của các công thức cổ điển. Là tôi tớ tốt lành và trung tín, Thánh Giuse đã không bước vào trong lịch sử cứu độ một cách tình cờ và cũng không bị gạt bỏ ra bên lề mầu nhiệm cứu độ. Nhiệm vụ rất cao trọng và sự tin tưởng tương xứng mà chính Thiên Chúa đã trao phó và đặt để nơi thánh nhân khi giao phó Chúa Giêsu và mẹ Maria cho thánh nhân, giả thiết từ phía Thiên Chúa cùng với các ơn ngoại thường, một ơn gọi đặc biệt giống ơn gọi của các ngôn sứ. Theo chương trình ơn thánh của Thiên Chúa đối với chúng ta, Thánh Giuse được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết mầu nhiệm nhập thể, thực thi mầu nhiệm đó bằng cách tháp nhập Chúa Giêsu vào dân của lời hứa và chính thức loan báo mầu nhiệm đó cho thế giới bằng cách đặt tên Giêsu cho ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể theo lệnh truyền của Thiên Chúa và với tất cả quyền bính hợp pháp. Chúng ta đang đứng trước một chương trình của Thiên Chúa đặt để gương mặt Thánh Giuse vào trong ánh sáng đích thật liên quan tới Chúa Giêsu và Giáo hội bằng cách trao phó cho thánh nhân tương quan có Chúa Kitô là trung tâm trong chương trình cứu độ. Tương quan đó biện minh cho việc Giáo hội thừa nhận phẩm giá của Thánh Giuse và đòi buộc việc thừa nhận phẩm giá ấy của thánh nhân. Từ đó nảy sinh ra con đường lịch sử giáo lý về Thánh Giuse và việc tôn sùng thánh nhân trong tương quan với khoa Thánh Mẫu học. Việc nghiên cứu lịch sử giáo lý và lòng tôn sùng Thánh Giuse cho thấy nhiều tương đồng giữa Thánh Giuse và Đức Maria, mặc dù có những khác biệt. Trước hết là khoa Maria học hay Thánh Mẫu học và khoa Thánh Giuse học. Việc suy tư về mẹ Maria và cha Thánh Giuse tiến triển trên cùng một lộ trình với sự cá biệt và độc lập dần dà cho tới chỗ làm nảy sinh ra khảo luận riêng rẽ. Từ các văn bản kinh thánh, trong đó mẹ Maria và cha Thánh Giuse được tháp nhập vào trong diễn văn Kitô học, trong đó vai trò của cha Thánh Giuse hoàn toàn liên quan tới Chúa Kitô là trung tâm các trình thuật. Chúng ta bước vào thế kỷ thứ hai với tiền phúc âm của Giacôbê nói về mẹ Maria và vào thế kỷ thứ tư với cuốn Lịch sử của Đức Giuse Thợ Mộc kể lại cuộc đời của thánh nhân. Tuy nhiên trong thời các giáo phụ, chúng ta thấy có rất nhiều sách và bài giảng về Đức Mẹ, nhưng lại không tìm thấy một bài giảng hay diễn văn nào về Thánh Giuse. Cả trong thời Trung Cổ cũng thế, người ta chỉ nói tới thánh nhân trong khung cảnh thần học, chứ không có tác phẩm viết về Thánh Giuse, mãi cho tới thế kỷ thứ 15, khi Đức Hồng Y Pietro Dai viết khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Tractatus De Duo Cecim Honoribus Santo Joseph năm 1416 và 15 bài giảng đầu tiên về Thánh Giuse của Đức Hồng Y Dai, của học giả Jackson và của Thánh Bernardino thành Siena. Trong thế kỷ 16, tức 80 năm trước khi viết khảo luận Thánh Mẫu học, tu sĩ Isidoro de Isolani thành Milano, dòng Đa Minh, đã trở thành nổi tiếng với khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Summa de Donis Sancti Josephi, xuất bản tại Pavia, Bắc Italia năm 1522. Thật ra tác phẩm này chỉ là một thu thập các vấn đề liên quan tới Thánh Giuse, chứ không có cấu trúc của một khảo luận có lớp lang thứ tự. Chúng ta chưa vượt quá loại sách đạo đức tình cảm Mariale của thời Trung Cổ, hay loại Tractatus de Beata Virgine của Thánh Bernardino thành Siena, kể cả hai cuốn sách cùng tên là Josephina của tác giả Bernardino thành Laredo, xuất bản năm 1535, và Girolamo Gracian, xuất bản năm 1597. Trong thế kỷ 17, nền Thánh Mẫu học rất phong phú, nhưng đã không có các khảo luận thần học về Thánh Giuse. Trong suốt thế kỷ 18, cũng chỉ có hai cuốn sách nói về Thánh Giuse của học giả Schenck năm 1750 và học giả Trombelli năm 1767. Nhưng chúng được lấy lại giữa thế kỷ thứ 19 và thế kỷ 20 như là phần bổ túc cho khảo luận Thánh Mẫu học. Trong thời gian này, chúng ta có ba tác giả viết một khảo luận về mẹ Maria và một khảo luận về cha Thánh Giuse. Đó là học giả Buccheroni với hai cuốn Commentarii de Beata Vergine Maria, xuất bản lần thứ hai năm 1885, và Commentarii de Santo Joseph năm 1896. Học giả Jamar với hai cuốn Theologia Mariana năm 1896 và Theologia Santi Joseph năm 1897. Học giả Lepicier với hai cuốn Tractatus de Beatissima Vergine Maria Matre Dei năm 1901 và Tractatus de Santo Joseph năm 1908. Từ Joseph Phologia xem ra đã chỉ xuất hiện trong thế kỷ 20, tức 350 năm sau khi từ Maria Loggia xuất hiện lần đầu tiên. Năm 1953, người ta đã bắt đầu in các tập sách về Thánh Giuse học, Cahier de Josephologie. Và năm 1967, học giả Davies cho xuất bản tác phẩm tựa đề A Thomistic Josephology và là khảo luận duy nhất dùng từ Josephologia, khoa Giuse học.